Thưa đại chúng, tất cả chúng ta ai là người muốn thành tựu được bất cứ một cái việc gì trong đời mình, dù là đời hay là đạo, thì chúng ta phải phát nguyện, thì chúng ta mới có thể tiến xa được. Tại sao? Tại nhờ mình phát nguyện thì mình mới thực hiện cái nguyện mình. Ví dụ như trong khóa tu này á, có một Phật tử bên Đức qua, có mấy Phật tử bên Mỹ qua, có những Phật tử ở Vancouver qua, có những Phật tử ở Calgary Land, ở Red Deer Land. Thì nhưng mà tại sao mình có thể thực hiện được nếu mình không có nguyện? Và có nhiều vị sẽ nói trời ơi, bỏ tiền ra mua một cái vé cả mấy ngàn đồng từ ở bên Âu Châu bay qua đây mà tu có 3 ngày thôi. Nhưng mà người ta đã phát nguyện thì người ta muốn đi, dù là 3 ngày cũng đi được. Như vậy thì nhờ cái nguyện đó mình thấy được một cái vị làm một cái nguyện mà mình sát bên đây, mình chỉ cần đi có 30 phút là tới, nhưng mình không tới. Người ta ở 3.000 cây số người ta bay qua. Thì như vậy thì trong cuộc sống mình thấy có những người á, người ta làm những cái việc khó hơn mà ta làm được. Cho quý vị nhớ trong kinh A Di Đà không? Phần cuối kinh Di Đà nói sao? Tất cả chư Phật khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm một việc gì? Làm một cái việc rất là khó làm. Mà làm việc khó làm đó làm gì? Ở ngay cõi đời đầy dẫy năm thứ ô nhiễm, gọi là ngũ trược đó, trong đó có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sanh trược, mà độ cho họ có thể tu được. Nhờ thấy cái nguyện của người khác làm như vậy, cho nên mình sao? Mình sách tấn, mình thấy mình siêng lên. Cho nên Phật tử ở gần thì nhìn những người ở xa, thì ở xa để làm gì? Nói trời ơi, người ta ở xa mà người ta tới người ta tu, mình ở sát bên mình không lo mình tu thì uổng quá. Cái tự nhiên thấy vậy, cái mình thấy cái nguyện của người khác làm, cái nâng cái nguyện mình lên. Rồi giờ các vị ở xa mới khen các vị ở gần, nói trời ơi các chị hạnh phúc quá, các anh hạnh phúc quá, khóa tu đều đều, tôi đã thấy hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà cái người ở xa thấy cái người ở gần như vậy, mình phải phát nguyện, trời ơi mình bỏ công qua đây rồi thì mình cố gắng mình tu. Mình đã đường xa mình đổ về đây 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày gì đó tùy theo khóa tu. Nhưng mà nhất định là mình phải ráng thôi, tại vì mình đã nguyện. Cho mình thấy cái nguyện người này thì lại phấn chấn cho cái nguyện của mình lên. Mình tu là vậy đó. Thí dụ như mình ăn cơm, mình có cái thói quen là mình nói chuyện. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình ngồi, mình thấy sao cả trăm người không ai nói gì trơn à. Có mình nói, cái tự nhiên mình cũng thấy là ồ, mình không được nói chuyện. Thường thường mình đi vào một cái chỗ nào đó mà ai người ta cũng làm y như vậy, mà có mình khác, cái tự nhiên cái khác đó nhắc mình. Người ta hay vậy. Cho mình đến với khóa tu là để làm chi? Để cho đại chúng đi như vậy thì mình cùng đi với đại chúng như vậy, cho nó cùng một cái dòng như vậy. Ví dụ như mình đi thiền hành á, khi mình đi thiền hành á là mình chú tâm vào bước chân của mình. Ví dụ nãy mình đi thiền hành niệm Phật cũng vậy, mình đi đừng có đi khơi khơi, đi không có gì chứ, tại vì ông thầy cũng dẫn đi tôi đi vậy thôi, thì mình đi như vậy thì nó uổng lắm. Mình đi đó là mình Nam Mô A thì mình bước một chân, Di Đà Phật mình bước chân, mà mình để chú tâm tới từng cái bước chân của mình với câu niệm Phật, và mình đi mà mình đem cái tâm của mình chú vào trong cái bước chân. Ví dụ như bây giờ mình nhìn, mình thấy ổ đi làm sao, mình chỉ cần nhìn cái thầy đi trước, thầy chủ lễ thầy đi như vậy đó, thầy đi chánh niệm, thầy đi từng bước vậy mà sao mình không có đi như vậy. Hay là mình đi thiền hành ở ngoài sân cũng vậy. Tại sao mình phải đi thiền hành? Tại vì lâu nay mình có cái thói quen là mình đi rất là gấp, đi rất là nhanh, mặc dù không có chuyện gì phải nhanh hết. Nhưng mà tự nhiên mình cũng có cái thói quen là đi rất nhanh. Cho bây giờ mình đi thiền hành nghĩa là mình tập cái bước chân của mình nó chậm lại. Và tại sao mình không nói chuyện? Tại vì khi mình nói chuyện thì tâm của mình nó phân tâm và mình quên cái bước chân. Tại sao mình ăn mình không nói chuyện là tại vì mình muốn để tâm mình vào thức ăn. Thí dụ như hôm nay có cơm gì, một cái món cơm mới, kêu cơm niêu. Cơm niêu tức là nồi niêu xoong chảo đó, mà thay vì nấu trong nồi, nấu trong xoong, nấu trong xảo, ta nấu trong niêu. Cho nên kêu cơm niêu. Nhưng mà đâu phải cơm mà để vô trong cái nồi vậy kêu đâu. Người ta để bao nhiêu tâm sức ở trong đó. Gừng phải sắc ra như thế nào, nấm phải sắc như thế nào, rồi phải trộn như thế nào. Mình chỉ có ăn thôi mà mình không thưởng thức. Cho nên khi mình ăn muỗng cơm đó, hay là mình ăn một cái miếng rau đó, mình ăn miếng đồ kho đó, vân vân, mình không nói chuyện là tại vì mình muốn để tâm mình vào trong cái thức ăn. Mình biết mình thật sự mình đang thưởng thức cái món ăn. Tại vì thường thường hãy mình làm này, mình nói chuyện là nó phân tâm. Bây giờ quý vị coi phim á, quý vị đâu có muốn ai nói chuyện phải không? Tại vì mình muốn chú ý vô câu chuyện, muốn ý chú ý vô cái câu chuyện, cái phim người ta đóng. Chứ mình đang coi phim mà mình vô trong rạp hát mà coi phim mà ngồi nói chuyện là mấy người xung quanh ta nhìn mình á, ta nói mình sao quê quá ha, đi coi phim mà vô rạp ngồi nói chuyện sum à. Quý vị đi vô mấy cái rạp hát của người Mỹ, họ coi phim họ không có nói chuyện, thì họ muốn chú tâm họ vô trong cái câu chuyện, cái phim họ đang xem. Thì mình cũng vậy, mình ăn cơm. Thật sự ra tại sao mình tới với khóa tu? Tại vì khóa tu là mình đi theo một cái dòng sông tâm linh. Còn thí dụ bây giờ giờ này mình bước ra ngoài ở cái đời sống bình thường của mình là mình cũng đi theo đó. Mình đi theo cái dòng sông mà người đời người ta đi. Người ta phải chạy, mình cũng phải chạy. Tới cuộc sống nó phải vậy. Quý vị đi vô hãng làm, buộc lòng mình phải làm nhanh là phải làm nhanh, chứ nó không tu thiền hay là tu chánh niệm, thầy biểu tu cái gì cũng phải chậm chậm. Chừng 3 bữa thôi là mình mất việc nha. Mình ở đâu thì mình phải đi như vậy, tại vì mình bước ra ngoài đời thì cuộc sống nó như vậy thì mình phải như vậy. Ví dụ như bây giờ mình làm waiter hay là waitress cho nhà hàng, trời ơi ta gấp vậy đó mà mình bưng đi chánh niệm, đi từ từ. Không? Quý vị thấy cái người mà người ta delivery pizza đó, là cái nhiều cái tiệm pizza nó guarantee trong vòng bao nhiêu phút là bánh sẽ tới. Nếu mà bánh trễ là free chứ không có trả tiền. Ví dụ vậy đó, tại vì cuộc sống nó phải như vậy. Nhưng bây giờ mình đi vô cái dòng sông này rồi á, là cuộc sống này nó làm sao? Nó chậm lại. Nó chậm nhưng mà nó chậm lúc nào? Thí dụ như giờ trời lạnh quá, bưng cái nồi canh thiệt là nặng từ bên nhà bếp đi qua, đi thiền hành. Đó là mình chánh niệm, là mình biết lúc nào mình sẽ nhanh và lúc nào mình sẽ chậm và lúc nào mình làm cái gì. Chánh niệm là vậy. Thôi bây giờ mình ngồi vô mình ăn rồi, mình không có cần phải làm gì nữa thì làm gì? Ăn thảnh thơi. Đó. Hay là mình đi thiền hành trên chánh điện rồi, không còn phải gấp gì nữa thì cứ đi trong thảnh thơi. Chánh niệm là vậy, chánh niệm tức là mình có ý thức là mình đang ở đâu và đang làm gì. Người ta té phun máu vậy đó, chờ mình tới, mình đỡ lên, đi chánh niệm, đi từ từ. Rồi bắt đầu mình hỏi, có sao không? Có đau không? Thí dụ, hỏi tại sao vậy? Nó tôi đang chánh niệm. Mình chánh niệm là mình biết người ta té, người ta cần mình đỡ lên liền. Các ông thầy, ông chùa nghèo mà. Rồi đâu có đồ ăn đâu, thì ngày nào thầy cũng cầm cái miếng đậu hũ lên, rồi cứ hai thầy trò cứ nhìn đậu hũ và gắp nước tương xung quanh, chứ không miếng đậu hũ là không có cho rớt. Rồi chú đệ tử thèm đậu hũ quá, hỏi thầy ơi sao mình không được ăn đậu hũ. Ông thầy nó kệ, để yên vậy đi con, cho nó thấm. Tức là phải kho nhiều ngày cho nó thấm. Bữa khác ông thầy té, ông thầy nói con đỡ thầy dậy con, nó thầy nằm yên cho nó thấm. Thầy nằm yên cho nó thấm như đậu hũ vậy đó. Thành thử ra cái phát nguyện là gì? Tức là mình phát nguyện, mình đi vào một cái sự tu, hay là mình làm việc gì mình phát nguyện. Ví dụ như hôm nay giờ lạnh lạnh vậy này nha, buồn buồn vậy mà trùm mền ngủ là hạnh phúc nhất. Nhưng mà tại sao mình lại đi chùa? Đó, đặc biệt là những Phật tử ở Calgary hồi sáng giờ là đi lạc mấy người đó. Nhưng mà người ta đi lạc mà người ta vẫn tới, mà mình biết đường mình không đi mới hay chứ. Mình biết đường đi mình không đi, người ta không biết đường mà người ta ráng mò người ta tới. Thì mình nhìn vậy thôi, cái tự nhiên mình nhắc mình, trời ơi tại sao. Trời Pháp Hòa hay nói đó, người trẻ nhìn người già tu, trẻ nói, tự trẻ nói với nhau. Trời ơi, già cỡ này đáng lẽ nhà hưởng phước mà còn đi tu, mà mình trẻ mình không lo tu, xấu hổ chết. Cho nên người trẻ ráng tu. Giờ người già nhìn người trẻ tu, người già nói trời ơi, nó trẻ kiểu này, giờ này nó phải ở bạc ti, nó phải ăn chơi mà nó vô đây nó tu, mình già sắp đi rồi mà không lo tu, buồn chết, uổng chết. Cho nên già nhìn trẻ tu, già phấn chấn già tu. Trẻ nhìn già, trẻ phấn chấn trẻ tu. Cho nên mình đi vô khóa tu là vậy đó. Còn nếu ở nhà đó, con trùm mền ngủ, ông chồng thì nằm trên ghế salon coi phim xong ngủ. Ủa tôi làm gì đây? Thôi tôi đi ngủ luôn. Thì mình thấy người ta đi ngủ thì mình đi ngủ. Thí dụ vậy, ta thấy mình ta đi chơi thì mình đi chơi. Nhưng mình đi vô trong khóa tu khác. Cho nên khóa tu là gì? Khóa tu nghĩa là một cái thời khóa. Trong cái đại khóa là 3 ngày. Mà trong cái 3 ngày này nó có tiểu khóa. Tức là 5 giờ là thức nè. 6 giờ ngồi thiền nè. 6 giờ rưỡi lại sám hối nè. Thí dụ vậy. Ở nhà bảo đảm không ai lại Phật tới 30 lại nữa. Vậy mà hồi sáng này vô đây bắt lại 100 lại. Phải không? Tức là mình ở nhà dễ gì mà biểu giờ đưa Quyển Ngũ Bách Danh đó về nhà ráng lại 30. Nói dạ để con coi. Để coi. Mà ở nhà thì thôi bữa nay đau lưng quá, nhà có khách hay gì đó. Tức là mình cũng có lý do để mình trì trệ lại cái việc tu của mình. Nhưng mình đi vô trong đại chúng. Bây giờ ha, người nào mà không đứng lên lại xuống được thì quỳ lại. Ai mà không quỳ lại nổi ngồi lại. Ai ngồi không lật lại mà ngồi lại không nổi nữa gật đầu. Mà như bình thường nghe thầy giảng cũng lại kiểu đó mà. Cho nên tùy theo sức khỏe của mình. Bữa nay mình lại 100 rồi, sáng mình lại 100, lát mình lại 100 nữa. Ở đây có ai đau chân chưa? Có ai bị đau chân chưa? Đâu có sao đâu, mình lại nhẹ nhàng. Cái cách mình lại là khi mình sướng, thầy sướng xong rồi mình sướng theo, rồi khi mình lại đó, cái người mình nó vừa xuống phân nửa rồi đó. Khi người mình bẻ mộp ở dưới đất rồi á, thì mình thở ra bằng miệng. Thở ra bằng miệng. Tại sao? Tại vì khi hai cái gối của mình đó, nó ép cái bụng của mình á, hai cái gối của mình nó ép cái bụng mình là mình thở ra. Thì khi mình thở ra như vậy á, là mình không có mệt. Cái cách mình lại 100-200 lại mà lại cái kiểu Pháp Hòa nói đó, tức là khi quý vị mộp người xuống rồi, quý vị thở ra bằng miệng, thở nhẹ ra, thì giống như là mình tưởng là mình đang đưa những cái khí trượt ra ngoài. Rồi khi mình đứng lên, mình hít vào là mình đưa cái khí thanh vào trong. Cũng giống như quý vị ngồi thiền đó, hồi nãy quý vị ngồi đó, quý vị thở vậy đó. Ví dụ mình biết là mình đang thở vào, khỏe, thở ra, nhẹ. Là mình đang tưới tẩm vô trong cái tâm hồn của mình, trong cái tâm thức mình, trong cái con người mình. Thí dụ như hôm nào á, chuyện nó chưa tới, mình ngồi mình tưởng tượng, trời ơi, bắt đầu tháng 11 này tuyết sẽ xuống, và tuyết sẽ rất nhiều, trời sẽ rất lạnh. Tới tháng 4, tháng 6 là trời mình khủng hoảng, 6 tháng mùa đông. Nhưng mà khi mà mình biết rằng á, trời tuyết là mình đang ở xứ lạnh Canada là phải có tuyết, mà trời không có tuyết là chuyện lạ. Mà nhờ có tuyết như vậy cho nên mùa màng nó mới được tốt, tại vì khi đến mùa hè thì nước nó mới thấm vô lòng đất và người ta mới có thể làm ruộng được. Thí dụ vậy. Không có gì phải lo. Hồi nãy quý vị thấy quý vị sợ lạnh. Nhưng mà mình đi nó cũng không có lạnh lắm. Tại nhiều khi mình nhìn mình tưởng vậy thôi chứ không phải vậy. Cho nên thưa đại chúng, cái phát nguyện nó quan trọng lắm. Phát nguyện tức là cái nó giúp cho mình phấn chấn cái ý chí của mình đó. Thì cái phẩm thứ 7 vừa rồi nói về phát nguyện. Bây giờ trong cái lời phát nguyện này á, nó có 4 lời phát nguyện trong cái phẩm vừa rồi mình học á. Một á là mình có nhân duyên gì để mình phát nguyện. Thứ hai là những lời gì để mình phát nguyện. Thứ ba là gì? Kết quả của sự phát nguyện. Thí dụ mình thấy người ta khổ, đó là cái duyên để mình phát nguyện. Thấy người ta khổ mình ấy, trời ơi thấy người ta khổ quá, tôi ráng tôi thay vì tôi xài phí, thôi tôi để dành chút xíu tôi giúp người ta. thấy người ta khổ là cái duyên để mình phát nguyện. Rồi bây giờ khi mình phát nguyện thì phát nguyện sao? Thì có cái lời phát nguyện. Rồi sau một thời gian mình thấy kết quả của sự phát nguyện. Thí dụ như mình lời phát nguyện thệ độ tất cả chúng sanh cứu khổ ban vui không phân biệt tầng lớp nào. Oán hay người thân dù trong cứu độ nghịch cảnh trái ý cũng vẫn tiến hành chứ không nản chí. Pháp Hòa nhớ có một năm mình tổ chức khóa tu mùa xuân. Chuẩn bị ra xe rồi thì sáng chiều ra xe mà sáng hôm đó là tuyết lên tới đầu gối. Và mình nghĩ rằng là cái khóa tu mùa xuân đó chắc không lên đây nổi rồi, chắc phải tổ chức ở Trúc Lâm. Nhưng mà trưa lại thì bắt đầu nắng lên, tuyết tan. Và các chú nói là không, mình vẫn đi, thay vì mình lấy nhanh thì mình lấy chậm lại thôi. Ngày hôm qua có những Phật tử từ Calgary lên, thay vì lái thường lệ là 3 tiếng, 4 tiếng, ngày hôm qua lái 6 tiếng. Có một chị Phật tử lên đây bị cảnh sát hú còi, tấp vô. Tưởng đâu là bị overspeed, tức là bị quá tốc độ, ai ngờ nói làm gì chạy chậm dữ vậy. Có chuyện gì không? Cảnh sát họ gọi tới là không phải họ phạt, nhưng mà họ đang lo cho mình, không biết tại sao mình lái chậm, không biết xe mình có trục trặc gì không. Nhưng mình nói không, tại đường trơn mình lái chậm. Ok, họ cho mình đi. Thì cái trường hợp như vậy có phải là hình ảnh của Bồ Tát không? Người ta mình lái nhanh, người ta phạt mình là tại sao? Để cho mình chậm lại rồi. Nhưng không có nghĩa là mình chậm mà người ta không quan tâm. Người ta vẫn quan tâm mình. Ở đây mà ai đi lạc là kiếm cảnh sát là bảo đảm nhất. Đó thì cái đó là cái phẩm của lời phát nguyện. Hôm nay mình qua tới cái phẩm thứ 8. Phẩm này có tên là giả Bồ Tát giả danh và thật nghĩa. Phẩm này phẩm thứ 8. Cái phẩm này á, Pháp Hòa đã nói riêng một cái bài ở chùa Hải Đức ở Regina có tên là Bồ Tát giả Bồ Tát thật. Nếu quý vị nào muốn nghe kỹ lại cái phẩm này thì có thể đi tìm cái bài giảng riêng đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang học cái quyển kinh U Bà Tát Giới này mà đi tới cái phẩm này thì chúng ta vẫn lượt qua để cho chúng đi thành một cái bộ. Cái bộ này. Tại sao gọi là Bồ Tát giả danh Bồ Tát thật nghĩa? Ở trong kinh đó, có chú thích đó. Giả danh là gì? Tức là người mang danh Bồ Tát mà hành động hàng ngày không có gì Bồ Tát cả. Bồ Tát là phải tự mình trao dồi cho tâm trí được trong sạch sáng suốt, phát tâm rộng lớn để thực hành những công việc lợi người. Còn Bồ Tát thật nghĩa là gì? Chẳng những được danh là Bồ Tát mà hành động ba nghiệp thân khẩu ý cũng rất tương đương với danh từ ấy. Nghĩa là đã có danh mà lại có thật, chớ chẳng phải hữu danh mà vô thật. Thường thường người ta nói gì? Hộ hữu danh mà vô thật. Có nghĩa là có cái tên thôi chứ còn không có thực chất. Thưa đại chúng, ở trong các vị tỳ kheo đó, cũng có 8 dạng tỳ kheo. Tỳ kheo cũng có 8 dạng tỳ kheo, 8 hạng tỳ kheo. Mà trong đó có một tỳ kheo gọi là gì? Tương tự tỳ kheo. Có nghĩa là nhìn cái tướng, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bây giờ một anh Phật tử nào đó, anh cạo cái đầu rồi anh cũng mặc áo vạt hò, mặc áo tràng lên tụng kinh đi. Rồi đi đứng rồi hay là cầm sâu chuỗi rồi, thí dụ vậy. Nhìn giống tỳ kheo không? Giống tỳ kheo, nhưng mà thiệt có phải tỳ kheo không? Không. Cái đó gọi là tương tự tỳ kheo. Rồi có gì nữa biết không? Tự xưng tỳ kheo. Có nhiều người họ không có là tỳ kheo, không có tu gì hết á. Họ đi ra chợ, họ mua mấy cái y về, rồi họ tự họ đắp lên, rồi họ tự lấy cái nhà của họ sửa lại, họ làm cái am, cái miễu, cái chùa và họ tu để họ kiếm cái lợi dưỡng gì cho họ. Cái đó gọi là gì? Tự xưng tỳ kheo, chứ không có ai cho họ thọ giới, cũng chẳng ai xuất gia cho họ hết. Thì trong cuộc đời nó cũng có như vậy. Bây giờ trước hết á, trước hết là mình phải hiểu Bồ Tát là gì. Mình nghe quá trời Bồ Tát, Phật Phật tử mà không phải là những người đi chùa thuần thành không nghe Phật Pháp, nhưng mà ai cũng sẽ biết hai chữ Phật và Bồ Tát. Không người nào mà không biết. Chỉ có điều là không biết cái nghĩa nó là gì thôi. Chứ còn ai cũng nói, ví dụ như là nói Bồ Tát này, Bồ Tát kia. Như Bồ Tát là gì? Theo cái dịch lối xưa đó, Bồ Tát nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Tức là một cái người phải có tâm, cái tâm rộng lớn để mà phát cái nguyện thành tựu tất cả những cái hạnh nguyện của chúng sanh. Đó là Bồ Tát. Ví dụ ngày hôm qua đó, Pháp Hòa muốn lên Tây Thiên sớm để mà dọn dẹp sắp xếp mọi việc. Pháp Hòa mới gọi chú Tuệ Văn, mà gọi gấp chứ cũng không có nói trước với chú nữa. 9 giờ đi mà 8 rưỡi mới gọi. Hỏi chú ơi, giờ chú lên phụ Pháp Hòa trên này được không? Chú nói được. Thế là cô Thanh Hương rồi Pháp Hòa với một vài người lên, mà làm từ sáng cho tới chiều, khiêng bàn từ ở bên đó qua, sắp xếp trai đường. Cái thiền đường này tâm định lao 2 lần. Rồi lao xong rồi dơ lại, lao lại. Thì ở đây là gì? Tức là những vị đó muốn biết rằng à, thầy muốn mọi việc nó đi vào cái khuôn khổ như vậy, cho nên giúp thầy cho xong cái công việc đó, thành tựu chúng sanh. Thí dụ như bây giờ, hiện giờ quý vị nghe đang chạy xe ở ngoài cái dãy ở bên hông cái tăng xá đó, là vì mình muốn dời hết cái dãy trailer đi qua bên đó. Mà trời mưa, trời tuyết, trời lạnh như vậy, mấy chú vẫn lên làm. Bây giờ đang ngồi làm ở ngoài đó. Thì như vậy đó, những vị đó có cần bước vô đây để biểu lộ cho mình biết họ là ai không? Quý vị có biết mà đó ai không? Không biết. Nhưng mà những người đó biết rằng cái công việc chùa phải đi đến cái sổ thành tựu như vậy, cho nên các vị đó phát tâm thực hiện. Mà mình không cần bị người đó, người ta không biết, không cần biết, mình biết họ là ai. Những Bồ Tát đó là Bồ Tát gì? À, Bồ Tát thật. Còn thí dụ như bây giờ mình có danh của Bồ Tát, nhưng mà thân khẩu ý mình hằng ngày mình sống không có gì nó tương ương với Bồ Tát hết. Thí dụ ha, mình chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng mà lỡ người ta nói nặng mình câu, mình giận. Nhưng mà sau đó mình nghe giảng, mình nói thôi, cuộc đời người ta giận buồn, người ta nói bậy bạ vậy đó, không có nên buồn người ta làm chi. Còn nếu mình là đã thọ Bồ Tát giới rồi thì mình còn xả cái nó lẹ hơn nữa. Buồn nhưng mà không có giận, thoáng chút rồi là thôi, không có sỉ vả lại. Tại vì nếu mình sỉ vả lại thì mình đâu phải là Bồ Tát. Chứ ở đây á, các vị Phật tử mà thọ Bồ Tát giới không có nhiều. Nhưng mà riêng đối với các vị thọ Bồ Tát giới thì Pháp Hòa rất là mong. Mong tất cả quý vị cố gắng chúng ta sống làm sao cho nó đúng với cái nghĩa của chúng ta đã thọ. Đó là chúng ta đã thọ Bồ Tát giới rồi. Thì chúng ta phải tập làm sao cái tâm lượng của mình mỗi ngày mình sống cho nó rộng lớn hơn những cái tâm niệm của chúng sanh bình thường. Bị mình hơn họ một bậc mà. Mình hơn thập thiện một bậc. Mình hơn ngũ giới một bậc. Cho nên mình cố gắng. Thật sự ra mình thọ giới, mục đích là gì? Mình muốn tu theo cái giới đó. Mình muốn tu theo cái giới đó thì sẽ có những cái nó đến để làm sao cho mình thực hiện cái nghĩa đó cho đúng. Chứ nếu không thì mình chỉ có là Bồ Tát thật. Chỉ như là thật có cái tướng, mà mình không có cái quality, đó là cái thực chất của Bồ Tát. Cho nên trong kinh đó, ngay cái kinh Bồ Tát, kinh U Bà Tát này nè, Đức Phật nói là Bồ Tát có 2 hạng. Chữ hạng này là gì? Là thứ thôi. Thứ nhất, thí dụ như mình đó, mình đi thi á, hỏi hạng mấy? Hạng 1, hạng nhất, hạng nhì. Thì cái chữ hạng ở trong kinh dùng á, nó cũng chỉ có nghĩa là thứ lớp thôi, chứ nó không có cái nghĩa như nặng nề như như ở ngoài đời mình hiểu. Cái thí dụ mình nói ôi cái hạng đó Nhưng mà nếu bây giờ mình đổi chữ lại, mình nói đừng có dùng chữ hạng, dùng chữ loại. Nhưng mà nếu mình dùng chữ loại á, mà mình cố tình mình nhấn mạnh cái chữ đó thì nghe nó vẫn nặng như thường. Thôi đừng có chơi với cái loại đó. Thật sự ra cái chữ nó không có nặng, nhưng mà ăn thua mình sao? Mình dùng từ trong lúc mà mình đang giận, và mình cái cách mình xuống câu, mình nhấn chữ đó, là người ta hiểu là mình đang dùng cái từ đó ở cái mức độ nào. Chứ còn ví dụ như mình nói, bây giờ mình nói là thôi đừng dùng hạng, đừng dùng loại, dùng thứ. Mà bình thường mình nói dạ xin lỗi chị thứ mấy để tôi dễ xưng hô. Nó dạ tôi thứ hai, tôi thứ ba. Được không? Được. Nhưng mà nếu mình giận lên á, dòng cái thứ gì đó, cái tự nhiên đó cũng cái chữ thứ đó mà cái tự nhiên nó nặng. Như vậy thì chữ hạng, chữ loại, chữ thứ. Chữ hạng nó không có cái nghĩa nặng ở trong cái trong chữ trong sách vở mình dùng. Chẳng qua là mình nói là bây giờ mình nói thí dụ như là có bốn dạng loại, bốn loại người, bốn hạng người, bốn thứ người. Nó chỉ có cái nghĩa là đây là thứ nhất nè, cách thứ nhất, cách thứ hai, cách thứ ba. Chứ nó không có cái nghĩa nặng. Chẳng hạn như cái chữ ngu. Trong kinh dùng chữ ngu. Ví dụ nha, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí mà cho mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Thì cái chữ ngu ở trong kinh mà dùng, nó không có cái nghĩa như tiếng Việt mình hiểu là ngu đần, ngu độn. Cái chữ ngu ở trong kinh điển đó, nó có nghĩa là người nào không thấy được lẽ thật. Ai mà không thấy được lẽ thật? Cho nên mình mới có một quyển kinh gọi là kinh gì? Ai nhớ kinh gì? Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu tức là kể lại tất cả những sự, những cuộc sống của Đức Phật trong quá khứ. Những câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà quý thầy hay kể cho quý vị nghe đó, phần lớn là trích ở trong kinh Hiền Ngu. Cái người ngu là gì? Tức là cái có nhiều khi mình tự xưng mình đó, tôi là một cái người ngu. Ý nó tôi là một cái người dại, một cái người sống còn thiếu hiểu biết lắm. Cho nên tôi cần sự học hỏi. Nhiều khi mình tự xưng mình vậy đó. Theo ý của ngu thần. Cái ông quan đó đó, mà ổng mà khiêm cung với ông vua đó, thì ổng xưng ổng là ngu thần, tức là một cái thần tử nhưng mà dại dột lắm. Hay là mình nói sao, theo ngu ý của tôi, cái là tôi cũng có cái ý nhưng mà chưa chắc đã là một cái ý gọi là tuyệt diệu, một cái ý gọi là hết lòng, là tuyệt vời đâu, có lẽ cũng còn ngu lắm. Cho nên mình mới nói đó, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Ngu si tức là đam mê là tham, hờn giận là sân, ngu si là mê, tức là tham sân si đó, mà diễn đạt bằng tiếng Việt là đam mê, hờn giận và ngu si. Con đã gây ra bao lầm lỡ. Lầm lỡ từ đâu? Khi nói, tức là khẩu nghiệp. Khi làm, là thân nghiệp. Khi tư duy, là ý nghiệp. Đam mê là sân, hờn giận. Đam mê là tham, hờn giận là sân, ngu si là si. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đó là mình nguyện. Cho nên thí dụ như giờ mình ăn cơm mà mình nói chuyện một tháng, một năm là mình ăn mấy chục, mấy trăm ngày. Cứ lên mâm cơm là mình nói chuyện. Bây giờ mình lên mâm cơm ở trong chùa là mình không nói chuyện. Mình thấy khác liền. Không khí nó khác liền. Thí dụ hồi sáng này mình 100 người. Mà mình xếp hàng không nói chuyện. Mình lấy cơm không nói chuyện. Mình ngồi ăn không nói chuyện. Nhưng mà không có gì buồn tẻ, không có gì thấy rùng, mà thấy một cái năng lực hùng hậu bởi sự thực tập của đại chúng. Mình phải thực tập mình mới thấy. Trong im lặng, nhưng mà trong cái im lặng này nó có một cái gì đó hùng vĩ. Nó có một sự gia trì đặc biệt. Thật ra Bồ Tát á, thì không có gì giả thật cả. Nhưng mà bây giờ á, mình đang trên con đường tu á, khi mình đạt thành rồi á, thì nó không còn cái biên giới. Bồ Tát mà còn phân chia thứ lớp. Nhưng mà trong trên con đường tu là phải có. Ví dụ cái dĩa này á, nó làm bằng sành. Cái ly này á, thí dụ bằng sành đi, nó cũng là bằng đất thôi, nung ra thôi. Nhưng mà bây giờ á, hễ mà cái dĩa này nó nhỏ thì nó phải nằm trên, mà cái dĩa nào to hơn thì phải nằm dưới, mặc dù bản chất nó cũng là cái dĩa, nó cũng làm bằng đất. Nhưng mà mình phải sắp xếp cho nó thứ lớp thì nó không có ngã đổ. Cũng như thế, trong một đại chúng chúng ta tu với nhau, mặc dù chúng ta bình đẳng hết, thể tánh là bình đẳng hết, là Phật tử hết á, nhưng mà chúng ta có cái thứ tự để làm chi? Để chúng ta tạo cái phước cho riêng mình. Nếu mình tu mà mình nhỏ, mình không kính người lớn thì mình thiếu phước rồi. Mà người lớn mà mình không thương người nhỏ là mình thiếu cái lượng rồi. Mình lớn mình phải thương người nhỏ, đó là cái lượng của người lớn. Lượng là cái gì? Cái rộng, cái tâm rộng của người lớn. Cho người lớn phải thương người nhỏ là tưởng là mình phải có được, mình được cái công đức, cái phước ở cái lượng. Còn người nhỏ phải kính người lớn, được cái phước gì? Cái phước khiêm cung. Thí dụ như quý vị thấy ha, thể tánh tỳ kheo là giống nhau. Ví dụ như mấy thầy mới thọ giới như thầy Nhuận Từ, thầy Đức Minh, thầy Trung Thiện, thí dụ. Đó là những thầy mới thọ giới tỳ kheo. Mà nếu mà nói thể tánh là các thầy mới thọ giới đó với Pháp Hòa bằng không? Bằng, thể tánh là giống nhau mà. Thể tánh tỳ kheo giống. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề lớn nhỏ thì ai lớn? Pháp Hòa lớn hơn, tại Hòa tu trước, Hòa thọ giới trước. Thì các vị nhỏ đó phải kinh. Thể tánh là giống à. Thể tánh là đều là tỳ kheo, đứng trước đại chúng là xưng là con là tỳ kheo gì đó. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là người nhỏ có quyền được phép hay là có những cái thái độ không có kính trọng người lớn. Mà nếu như vậy thì mình tổn cái phước của mình. Cho nên á, Bồ Tát cũng vậy. Cái người mà người ta chưa có biết trời đất gì hết, ta chưa có thọ giới, ta chưa có học, người ta có thể làm lỗi. Nhưng mà mình đã là Bồ Tát thì cái lượng của mình rộng hơn, mình nhìn nó rộng hơn thì mình phải tha thứ cho người ta dễ hơn. Cho đây Đức Phật nói: Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng, Bồ Tát giả danh và Bồ Tát thật nghĩa. Thế nào là Bồ Tát giả danh? Bây giờ Phật mới định nghĩa Bồ Tát giả danh nha. Bây giờ mình nghe xong mình kiểm, mình tự chấm điểm mình. Thiện nam tử, chúng sanh nếu phát tâm Bồ Đề rồi, ưa học pháp thuật của ngoại đạo và dùng sách vở kia để thọ trì đọc tụng, lại đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh, vì thân mạng mình mà giết chết loài khác. Vậy là giả danh đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình đã phát tâm Bồ Đề rồi, nhưng mình đã phát cái tâm rộng lớn giác ngộ rồi, nhưng mình lại không có chịu học những cái pháp gọi là chân chánh, mà lại ưa sách vở pháp thuật của ngoại đạo. Ví dụ như nghe ta nói là ở đâu đó có một vị nào đó hướng dẫn cho mình tu trong đời này thôi là mình thành Bồ Tát, thành Phật. Và hổng chừng tu 3 tháng là mình có thần thông. Không, tu 1 năm là mình có thể đi trên nước. Rồi tu 2 năm là mình có thể chỉ chỏ rồi mấy cái này kia, ví dụ rồi nó búng ra lửa. Sách mình ham thích những cái đó. Chữ ngoại đạo là gì? Theo cái nghĩa sâu của chữ ngoại đạo không có... Theo cái nghĩa thường mình hiểu là ngoại đạo là ai không cùng đạo với mình là kêu ngoại đạo. Ví dụ như bài hát đó, tôi là con là người ngoại đạo. Tức là ví dụ giờ mình là Phật mà ai đó không phải Phật vô đây cái nói chị này ngoại đạo, hay là bây giờ lỡ mình Phật giáo mình đi vô cái chỗ nào mà người ta không phải cùng đạo mình, ta chỉ mình ta nói mình ngoại đạo, cái đó nghĩa thường, nghĩa đó là nghĩa bình thường. Nhưng mà cái nghĩa chữ sâu trong chữ ngoại đạo của Phật muốn nói là cái gì mà không chỉ cho người ta được cái chân chánh, cái lẽ thật bằng một cái chánh kiến, chánh tư duy, bằng trí tuệ là ngoại đạo. Dù là mình ở trong Phật giáo nha, dù là mình giảng kinh Phật, nhưng mình nói những cái điều mà nó không phù hợp bằng cái trí tuệ soi sáng thì đều là ngoại đạo. Ví dụ có một cái trường hợp là người ta nói rằng á, ai mà muốn sanh về cõi Phật A-di-đà, muốn vãng sanh khỏi Phật A-di-đà mà không phát nguyện quy y với Phật Di-đà và đổi cái pháp danh thành cái chữ khác đó, cùng một chữ với nhau đó, thì người đó chức định không vãng sanh. Cái đó cũng là một hình thức, không có đúng với chánh pháp, vì có kinh nào nói điều đó đâu. Hay là nói rằng quý vị lo niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đừng đọc kinh gì nữa hết. Đọc nhiều kinh quá là loạn, nghe nhiều pháp quá tạp. Bây giờ Pháp Hòa nói cái vị mà giảng đó có học nhiều kinh sách, có học nhiều pháp không? Nếu không học nhiều sao biết gì để nói, mà bây giờ tới phi người khác thì mình kêu là tạp, là loạn, là sao? Thì những cái hình thức đó, mặc dù có hình thức giảng kinh nhưng mà nó thuộc ngoại đạo đó. Nói không có đúng cái do cái trí tuệ, cái chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên phát tâm Bồ Đề rồi mà nghe đâu đó mà có những thần thông biến hóa mình chạy theo đó là nguy hiểm. Không thích tu bi tâm, ưa ở trong sanh tử, thường tạo tác nghiệp. Nhiều khi mình phát tâm, mình làm, mình phát Bồ Đề tâm, nhưng mình cứ tạo nghiệp suốt. Tạo nghiệp là sao? Cái chuyện gì không phải của mình đừng có nói, hoặc là mình chưa có biết thật đừng có nói. Mà thậm chí mình biết lẽ thật đi nữa đó, mà nó không nên, không hay, không nên nói. Pháp Hòa ví dụ như giờ cái nhà đó người ta có chuyện, rồi người ta vô, người ta tâm sự với thầy, mình đi tới lui loáng thoáng mình nghe. Người ta đâu có trực tiếp ta nói với mình loáng thoáng mình nghe thôi. Mà mình cũng chưa biết câu chuyện đó rõ như thế nào. Ai vô mình cũng khều lại, mình nói chuyện gì biết không? Bữa nay cái ông đó, cái cô đó vô gặp thầy, nói chuyện này, chuyện kia, gia đình tiêu rồi, tan hết rồi, không hay hả? Thí dụ vậy đó. Cái đó không nên, đó mình đang tạo nghiệp, đâu phải chuyện của mình. Mà người ta nói là người ta nói với thầy, chứ ta nói với mình đâu. Mà mình chỉ nghe loáng thoáng, mình cũng chưa biết câu chuyện. Mà cho dù thí dụ thật như vậy, mình đem lòng mình thương không hết, chứ mình nói chi mấy cái chuyện đó. Cho nên không nên nói cái điều đó. Dù mình đã thọ giới hay chưa thọ giới gì, mà người đã phát Bồ Đề tâm mà tu rồi thì đừng có tạo nghiệp cái đó. Cho nên trong này nói là ưa thích tạo nghiệp, thọ cảnh vui sanh tử. Cảnh vui sanh tử là cảnh gì? Cảnh vui sanh tử là những cái cảnh, những cái vui mà nó tạm, không có tính tâm. Đối với tam bảo sanh tâm nghi ngờ và lẫn tiếc, và gìn giữ thân mạng không thể nhẫn nhục. Lời nói cọc cằn, hối hận buông lung đối với thân mình, sanh tưởng khinh dễ. Có nhiều khi mình đối với bản thân thì mình nghĩ rằng mình không có khả năng làm tốt, tu hay, tu khá, thì mình cứ tự khinh mình, cho nên rốt cuộc mình cứ trì trệ. Nói như vậy không có nghĩa là mình tự tôn, nó đặc biệt vậy đó. Ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy mình phải tự tin nha. Nhưng mà tự tin mà không khéo là thành tự tôn. Tự tôn là sao? Tự mình đưa mình lên. Tự tin có nghĩa là mình tin mình khả năng làm được, mà trong cái tự tin đó nó có cái sự khiêm cung, không có khoe khoang. Ví dụ như á, mình biết làm cái đó, người ta hỏi mình nói dạ cũng không biết, để thử coi có làm được hay không. Nhưng mình vẫn làm, mình không biết là mình làm, chứ mình cũng không dám xưng là trời ơi cái này dễ ợt, tôi làm cái một à. Phải không? Thí dụ như mình, nếu mình nói được cũng được, nhưng mình phải làm. Còn không thì người ta nói mình khoe. Ta không thể vô, ta không thể được vô thượng bồ đề, tức là mình tự mình khinh dễ. Ở trong phiền não khởi tưởng khiếp sợ, luôn luôn mình sống trong cái phiền não. Thưa đại chúng, trong cõi đời này, nếu như mà chúng ta muốn đi tìm phiền não và hờn giận, hầu như không ngày nào không có. Ngày nào cũng có chuyện để giận, và xung quanh mình là cũng dễ người ta làm mình buồn lắm. Nhưng mà nếu mình không có thực tập thì tối ngày mình sẽ buồn, mình sẽ giận, mình sẽ trách móc tối ngày thôi. Cho bây giờ mình phải cố gắng, mình nguyện là giảm cái sự sống trong phiền não. Khởi tưởng khiếp sợ, tức là mình hay suy nghĩ xong rồi mình sợ. Ví dụ như có một vị đó, đó chưa bao giờ đi tới khóa tu. Người bắt đầu đăng ký đi khóa tu, cái người ta hù, ta nói trời ơi, hồi nào giờ là đi tu một ngày cũng không nổi, giờ đi tu 10 ngày nổi không? Trời ơi, tới đây xong mấy ngày đầu sợ không ngủ được. Nhưng mà qua ngày thứ 3 là ngủ được liền. Biết tại sao không? Tại sao? Hết sức quá. Sợ quá giờ, hết sức để sợ rồi, ngủ tuốt luôn. Và khi ngủ tuốt luôn thì sáng sau đủ sức theo đại chúng. Thì có cái vị đó lên, nói trời ơi, lúc con đi tu á, ai cũng hù con, sợ quá, con nghĩ là con tu không nổi đó, mà rốt cuộc con cũng lết được 10 ngày. Đó, thí dụ vậy. Cho vị nào mà đi tu 3 ngày ha, mà lần đầu tiên mới có lần đầu biết mình làm nổi không, mà giờ thử mình nghĩ cái từ sáng giờ mình ok không. Thí dụ vậy. Rồi tới tối nó mệt một chút, nhưng mình ngủ, nằm xuống mình ngủ, không có suy nghĩ. Và mình nghiệm lại mình thấy trời ơi, cả ngày hôm nay lần đầu tiên mình sống mà mình không có lo, không có suy nghĩ, không có phiền muộn gì với ai. Cái mình thấy cái ngày này nó có giá trị. Mặc dù mình chưa quen, nhưng mà rõ ràng mình lên đây mình không có phải lo lắng gì nữa hết. Không suy nghĩ, không gì nữa hết. Buông hết mọi thứ. Cái mình thấy ngày này mình thấy nó lạ hơn những ngày khác mình sống. Cũng không siêng tu phương tiện để phá hoại phiền não tội lỗi. Thế nào gọi là phương tiện phá hoại phiền não? Thí dụ bây giờ mình lên chùa, cái mình đại chúng ta nói thôi bây giờ tới giờ lại sám hối, mời đại chúng lại sám hối. Cái mình nói cần gì phải lại sám hối, tâm tôi thanh tịnh được rồi. Rồi cái ta nói thôi bây giờ mình đi niệm Phật, cái cần gì niệm Phật, tại vì tôi với Phật là giống nhau, tâm tôi có Phật, lúc nào tôi cũng có Phật, mắc gì niệm Phật. Và thưa đại chúng, tất cả những gì chúng ta làm ở trong chùa đó là phương tiện để làm gì? Để mà giảm cái phiền não. Nhưng mà nếu mình cái gì mình cũng khinh thường hết đó, mà rốt cuộc mình sống trong phiền não mình không biết. Nếu người không phiền não là chúng người ta sống sao mình sống vậy, mới gọi là không phiền não. Còn đằng này người ta làm mình nó khỏi, tôi không cần lại sám hối vì gì, tôi chưa bao giờ làm tội. Thí dụ vậy. Hay là mình biểu, mình nói là thôi đại chúng đi thiền hành, tôi đâu cần đi thiền hành, tại vì lúc nào tôi cũng hành thiền. Thí dụ vậy, không phải đâu. Hồi nãy quý vị ngồi yên á, Pháp Hòa sợ là quý vị ngồi, quý vị biết làm gì, cái Pháp Hòa phải hướng dẫn. Thở vô thân tôi khỏe, thở ra tâm tôi định, để cho quý vị có cái gì để quý vị nương vô. Tại sao mà mỗi lần mà lại Phật 100 lại rồi Pháp Hòa cho đại chúng ngồi tịnh 3 phút? Cái đó là Pháp Hòa chế ra. Tại vì quý vị mà lại xong rồi ngồi xuống đang thở hì hào mà bắt ma ha, bắt nhã là bắt đầu lúc đó ha thiệt luôn á. Pháp Hòa nói 3 phút để làm chi? Để ngồi thở. ngồi thở cho nó khỏe một chút rồi mình tụng kinh tiếp. Như vậy đó là phương gì? Phương tiện. Nhưng mà quý vị thấy nó quớt không? Quớt, tại vì mình lại xuống cuốc liên cuốc lịa cả trăm cuốc rồi, bây giờ ngồi xuống và bắt tụng bài kinh liền, chắc thầy tụng thôi chứ tôi ngồi tôi thở cái đã. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng cho 3 phút mà thiệt sự ra là phương tiện cho đại chúng, mà cũng phương tiện cho ai? Cho em luôn. Tại em kinh nghiệm, em lại xong em xuống em tụng em mệt chịu không nổi, mà em phải cầm máy nữa. Cho nên á, đó mình không có siêng tu những cái phương tiện để phá hoại phiền não tội lỗi. Mặc áo tràng cũng là một phương tiện. Tại vì nhờ mặc cái áo tràng như vậy, cái tự nhiên mình đi đứng nó chậm chạp lại, mình không có làm những cái điều nó không có, nó sai quấy, thí dụ vậy. Hay là ăn chay, nói chung là tất cả những gì mình làm được đều là phương tiện để giúp cho mình giảm thiểu cái phiền não. Cứ còn nếu mà nói mà mình khi mình thành tựu được tới cái chỗ mà nhất như rồi thì đâu cần nữa, mọi thứ nó bình thường. Nhưng mình chưa được thì mình phải ráng. Nghe pháp cũng là một phương tiện giúp cho mình giảm phiền não. Thường sanh lòng, cái này là những người mà không siêng tu phương tiện đó nha, tức là nghe những cái phương tiện đó thôi, tôi không làm đâu, chẳng không phải là đành rượu nhưng mà tại làm biếng. Thứ nữa là gì? Thường sanh lòng bõng sẻn, tham lam, ganh ghét, giận dữ, thân cận bạn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ. Đó, những cái đó là Bồ Tát giả hết á. Thường sanh lòng bõng sẻn là sao? Quý vị biết cho mình học rồi đó nha, bõng sẻn có mấy cách không? Có 5 loại bõng sẻn. Bõng sẻn chỗ ở nè, bõng sẻn thức ăn nè, bõng sẻn sự hiểu biết nè. Mình biết mà người ta hỏi mà không chỉ, thấy không? Hoặc là ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, bây giờ cái phòng đó, nó cái phòng đó mình ở trong đó 8 người, bây giờ mình lỡ đông quá mình nhường cho người ta thêm chút chỗ, người ta nằm ngã lưng chút, ví dụ vậy đó. Chứ còn nói, không, đi chỗ khác, qua phòng khác đi, phòng này đầy rồi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mình khởi tâm mày, tự động ta vô, ta thấy chật, ta cũng kiếm chỗ à. Nhưng mà mình khởi cái tâm ra. Phải qua ví dụ vậy thôi, chứ còn trong cuộc sống thì nó muôn ngàn thứ chứ không phải một. Có một cái ông cùi đó, ông đi xe lam. Thì ổng lên, ổng ngồi xe lam mà còn 3 chỗ thì ổng ngồi giữa vậy nè. Thì bây giờ á, ổng ngồi dày thì ổng mất 2 ghế. Tại vì cái người ngồi bên phải của ổng không ai dám ngồi, tại sợ ổng bị lây. Người bên trái cũng không dám ngồi, sợ bị lây. Thì cái ông mà tài xế đuổi cái ông cùi xuống. Nói ông đi xuống đi, ông kiếm xe khác ông đi đi. Ông ngồi cái xe này của tôi làm tôi mất chỗ, mất khách. Bị ông ngồi về đâu ai dám ngồi gần ông nữa. Thì cái cô, có một cô trẻ đó, đó trong khi mà ông cùi, ông đang lưỡng lự, ông xuống thì ông bị đi đinh trễ. Thì có một cô trẻ trên đó đó, cổ mới nói với cái chú bệnh đó đó, chú xích vô trong này đi, chú ngồi sát vô cái tường của cái xe nè. Rồi tôi ngồi kế chú nè. Rồi tất cả cái kế bên này quý vị ngồi đi. Là giải quyết được vấn đề rồi. Thì một cái vị Phật tử ngồi trên xe thấy cái tình cảnh như vậy. Chiều đi ra đi về thì có một Phật tử khác tới nói bác tu hành lâu năm vậy chứ hồi nào giờ bác niệm Phật đồ nhiều, bác niệm Bồ Tát nhiều mà bác có bao giờ thấy Bồ Tát chưa? Ông nói tôi thấy rồi, Bồ Tát hồi sáng này xuất hiện trên xe lam. Thì cô này nói ủa Bồ Tát xuất hiện trên xe lam làm sao? Thì ông mới kể lại câu chuyện đó. Thì ông mới kết luận câu chuyện rằng hồi sáng này một Bồ Tát rất hippie. Nhìn một người trẻ mà nghĩ rằng không bao giờ có thể giải quyết được một câu chuyện như vậy. Nhưng mà cô đó sẵn sàng ngồi sát bên ông cụi để cho mọi người khác ai sợ sệt gì đó ta ngồi. Thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống á, thật sự ra Bồ Tát cũng xuất hiện trong đời của chúng ta nhiều lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta bắt buộc là Bồ Tát là phải có cái mão ở trên, lúc nào tay cũng bắt ấn dày phải không, thì mình nghĩ mới kêu là Bồ Tát. Chứ thật sự nếu chúng ta có cái nhìn sâu sắc thì chúng ta thấy Bồ Tát xuất hiện đầy dẫy. Đầy dẫy. Nội trong một ngày tu hôm nay thôi là mình thấy rồi. Hồi trưa này mình có được ăn là bao nhiêu Bồ Tát đã có mặt rồi. Chứ đâu phải bình thường đâu. Phải không? Cho Bồ Tát nhiều lắm. Chứ người nào mà mình thấy thường sanh lòng bỏng, nếu mà Bồ Tát thiệt thì không có, cái đây Bồ Tát giả là sanh lòng bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét. Thậm chí bây giờ người ta đem tới năm, một cái món quà có 5 món à, mà người ta cho hết trơn thiếu phần mình, vui vẻ nhường chứ không cần thiết. Phải khởi cái tâm như vậy, bởi vì đây là cái hạnh của Bồ Tát phải làm. Nói trời ơi, mấy cái chuyện đó Bồ Tát mới làm nổi chứ ai làm nổi. Thì đây Phật đang đưa ra danh sách, ráng làm. Người mà giả là thân cận bạn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ. Lục độ là gì? Ai nhớ lục độ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu người nào muốn làm Bồ Tát là phải học 6 cái này á. Thứ nhất là phải bố thí nè, phải thường xuyên bố thí làm lành. Phải trì giới, tức là phải thọ giới tu. Phải nhẫn nhục. Thấy không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, phải siêng năng là tinh tấn. Phải giữ sự tĩnh lặng trong tâm gọi là thiền định. Phải có trí tuệ để quán sát gọi là trí tuệ. 6 cái này á là 6 cái pháp để đưa mình qua cái bờ khổ đau gọi là lục độ. Chữ độ là gì? Qua bến bờ bên kia. Bờ bên này là khổ, bờ bên kia là vui. Thí dụ bây giờ á, mình nghe chuông rồi mà mình trời ơi giờ mà phải thức dậy nghe pháp sao buồn ngủ quá, thôi chắc có diệu đại rồi cũng có thâu mà thôi mình ngủ thêm chút đi, mai mốt mình xin dĩa mình nghe. Thì nó cũng độ vậy mà, độ mình từ bên bờ ngủ được 1 tiếng, giờ mình độ mình ngủ được 3 tiếng. Nhưng mà bù lại mình ngủ vậy thì cái con ma mà lười biếng nó xâm chiếm cuộc đời mình. Cho bây giờ mình nói thôi, trời ơi ở nhà ngủ quá trời quá đất rồi, vô đây ráng đi, đã đi khóa tu rồi mà còn lười biếng kiểu này sao phải ngồi vậy. Thì mình độ cái gì? Độ con ma làm biếng, từ con ma làm biếng độ cho nó qua con ma siêng năng. Độ là vậy đó. Chứ còn bình thường mình sống bên này không à, rồi bình thường mình sống nhà má lớn không à, mình không có chịu qua má nhỏ. Nhưng mà thường là mình phải từ mình sống với cái này, bữa nay mình tu mình đi qua làm sao cho nó qua bên kia. Có nhiều lúc mình ở trong cái thế phải nhịn, bữa nay mà không có khách là chết với tôi. Thí dụ vậy, nhưng mà nhờ vậy cái mình độ được cái tâm giận dữ của mình đó. Thường hay thọ trì lời ác của người khác, chà, cái này nguy hiểm. Nếu Bồ Tát giả là cứ nghe thọ trì cái đó. Nhưng mà thường thường mình hay tụng sao? Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay thấy được xin vân giữ, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Tức là mình muốn nhận những cái lời Phật dạy, chứ mình đâu có nhận những cái lời xấu ác tàn trí. Cho nên nếu mà là mình là đồ thiệt á, đừng có nhận những cái lời xấu ác của người khác. Tại nhận như vậy là mình làm khổ mình trước hết. Chưa chắc mình làm Phật sự mà người ta để yên cho mình đâu à. Đừng có nghĩ là mình đi giảng kinh, đi thuyết pháp và xây chùa, đúc tượng, đi từ thiện mà người ta khen à. Nhiều khi người ta cũng nghi ngờ mình dữ lắm. Chứ đâu phải bình thường đâu. Thành thử ra cái chuyện mà nhà mình tự nhiên xây lên, tự nhiên mình đi xa đẹp, Ta tự nhiên là mình đi du lịch tối ngày mình ta có nghi là chuyện thường. Cái chuyện mình xây chùa, mình làm tượng Phật, mình làm từ thiện, mình đi bố thí cũng chưa chắc người ta để cho mình yên đâu. Người ta cũng phải có dấu hỏi, ta nghi ngờ mình, biết mình có làm việc chân chánh không. Cho nên đừng có thọ những cái lời đó làm khổ mình. Nếu mình làm Phật sự, mình biết là mình làm Phật sự bằng cái tâm Phật. Người ta lấy tâm gì người ta lường Phật sự? Ta lấy tâm bình thường, tâm của người đời, tâm của phàm. Người ta đo với việc Phật thì sao nó match. Cho nên thường thường ta nói đó, thánh ý nan thâm, cao thâm phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh đó, nó sâu thẳm lắm. Cái tâm của phàm phu mình làm sao mà có thể trắc nghiệm đo lường được chỗ đó. Ví dụ như giờ mấy chú mà làm ngoài đó cái mình thấy chắc trả lương chứ dễ gì mà ai đâu mà tình nguyện mà làm chết mà mồ chết tối vậy. Đó. Giờ mấy ổng nghe mấy ổng cười. Mới đây tuần rồi có con chú nói với bà, nói thầy biết không, con vị tới nói với con đấy, anh làm việc vậy đó rồi người ta người này tới khen người nọ tới chê sao anh không bỏ đi. Ổng nói một câu làm sao quý vị biết không, khi nào thầy Pháp Hòa đến nói với tôi á, chỗ này không cần chú nữa thì tôi sẽ đi, còn ai muốn nói gì nói tôi không có khen. Ông nói câu đó rồi thì không lẽ Pháp Hòa nói chú ngồi xuống để Hòa đảnh lễ chú. Tại vì mình làm thì làm gì mà người ta không có khen không có chê. Nhưng mà ông nói khi nào thầy Pháp Hòa tới trực tiếp nói tôi, nói chỗ này xong việc hết rồi không cần chú nữa, thôi chú về chú nghỉ được rồi đó. Còn giờ thầy chưa nói hết. Thì ở đây có một ví dụ vậy để cho đại chúng một cái câu nói trong kinh đó là đừng có thọ cái lời ác của người khác. Thì ví dụ bây giờ một vị xuất gia làm Phật sự mà người ta còn nghi ngờ, người ta còn nói nấy này nấy kia thì huống chi mình là người thường. Hay là trong cuộc sống của mình, người ta thấy mình đi làm cũng bình thường, tại sao mình có nhà có cửa mà người ta đâu có biết là một là mình dành dụm, hai là nhà băng ở đây nhà băng thương mình nhất. Quý vị đừng có thấy là chánh điện xây rồi này xây kia xây là mấy thầy có tiền, có nhà băng cho mượn chứ không ai cho hết đó. Rồi người ta cho gì, ta cho mình trả từ từ. Nhưng mà vì hôm tuần trước mình học ở đây nhân cái ngày lễ động thổ, nó có cái đoạn kinh nó trong cũng trong cuốn này đấy. Bồ Tát á, là biết mình muốn làm, mình muốn nghỉ ngơi lắm. Nhưng mà tại vì ai, vì chúng sanh mình phải làm. Cho nên trong cuộc sống có nhiều khi quý vị thấy quý vị làm cho con mình nói trời ơi, tôi vì con tôi làm. Tôi vì chồng tôi làm, tôi vì vợ tôi làm, tôi vì người thân tôi làm. Thì người xuất gia không có vợ, không có con, không có gia đình thì vì gì? Vì chúng sanh, vì Phật tử, vì mọi người. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng có đối tượng để chúng ta làm hết. Thí dụ người mẹ đó làm hết lòng cho con vì con là đối tượng của mẹ. Ngày hôm qua có một ông Mỹ lên tâm sự với Pháp Hòa khóc. Vợ chồng sống 30 năm rồi. Nhưng mà 30 năm nay đó tôi làm khổ vợ tôi nhiều lắm. Cái bài giảng ngày tối hôm qua thầy giảng đó, giống như thầy nói cho tôi vậy đó. Tất cả những gì thầy nói là tôi dính hết. Mà vợ tôi đã cảnh cáo tôi mấy lần rồi. Vợ tôi nói khi nào con trai út tôi đủ 18 tuổi thì vợ tôi sẽ dọn theo nó. Tôi nghĩ vợ tôi chỉ nói như vậy thôi chứ không làm. Bởi vì bao nhiêu năm nay tôi la, tôi mắng, tôi làm đủ mà vợ tôi vẫn nín. Nhưng mà cái cô vợ đó đó, mấy mươi năm nay vì ai mà nhịn? Vì đứa con. Thì mình cũng vậy. Sở dĩ mình sống tới ngày phút này mặc dù mình khổ dữ lắm nhưng mình có một đối tượng để mình sống. Đức Phật là một vị thái tử, tại sao Ngài không hưởng sướng đi? Nhưng mà khi mà Ngài bước ra, Ngài thấy chúng sanh già, đau, bệnh, chết, thì chúng sanh khổ lại là đối tượng của Ngài để Ngài tu, Ngài phát tâm. Chứ còn nếu như mình sống mà cho riêng mình thì nó khỏe lắm. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mà sống mà Pháp Hòa chỉ biết hưởng cho mình, Pháp Hòa khỏe không? Khỏe lắm, giờ đâu có lo gì nữa. Nhà chùa mình cũng có, phòng mình ở, cơm mình cũng có ăn, cái gì cũng có, nhưng mà tại sao mình cứ phải làm? Rồi tại sao mà quý vị phải cứ tiếp tục tu hết khóa tu này tới khóa tu kia? Vì cái chúng sanh ở trong lòng mình đó, phiền não tham sân si nó còn, cho nên nó là đối tượng để mình phải tu hoài thôi, chứ không có bỏ được. Cho nên mình đi tu đây là cũng có đối tượng đó. Không, tôi đâu có chúng sanh nào để độ đâu. Không, không phải chúng sanh ngoài, chúng sanh đâu, chúng sanh trong này nè. Mà nói theo kinh Kim Cang là nói làm sao? Độ tất cả chúng sanh cho đến khi nào tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, chừng đó mình mới hết độ. Đâu phải chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh gì? Tham sân si của mình đó. Hay là nói cách khác là độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào độ. Tại sao? Tham của mình, sân của mình, si của mình, nó là của mình mà độ gì? Mà mắc cái gì mà phải tính, phải đếm? Cũng giống như mình lo cho con mình vậy. Có bao giờ mà nói, con nhớ nghe, bữa nay mẹ nấu cơm cho con ăn nghe. Con nhớ bữa nay mẹ rót sữa cho con uống nghe. Hình như mình chưa bao giờ tính đếm đo lường gì với con mình, phải không? Cũng y như vậy. Mình độ tất cả chúng sanh, tâm của mình giống như mình thương một đứa con mình vậy. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mình phải đi tu? Rồi bây giờ mình có câu trả lời rồi đó. Tại vì chúng sanh ở trong tôi còn, cho nên tu ngày, tu đêm để là độ cái chúng sanh đó. Cho nên thưa đại chúng là nếu mình là một Bồ Tát thật thì đừng thọ cái lời ác của người khác. Cái chữ ác là gì? Tức là có một cái tâm niệm làm cho mình thối chí, nản lòng. Chữ ác nghĩa là tổn giảm. Chữ thiện nghĩa là tăng ít. Hồi sáng này Pháp Hòa nói với mấy chú, thầy biết tụi con mới bắt đầu vào khóa học, mà bây giờ học cao rồi, lớp 12 đại học. Nhiều việc, nhiều bài vở lắm. Tụi con cứ học bài đi. Nhưng mà ráng á, ít nhất có một ngày có một thời khóa với đại chúng, tại vì đại chúng tu mình cũng tu. Rồi Pháp Hòa sợ mấy chú không hiểu được những cái lễ của Quan Âm á, Pháp Hòa nói mỗi một danh hiệu Quan Âm á là mỗi một pháp tu, là mỗi một lời nguyện cầu. Cho các con tranh thủ thời khóa nào lên được ráng lên. Những cái giờ mà thầy nói chuyện với Phật tử thì lấy giờ đó học bài. Hồi nãy Pháp Hòa còn chỉ chỗ cho ngồi học. Nói ở dưới đó trai đường không có dùng tới, học bài đi. Tức là mình cũng không muốn, Pháp Hòa sợ mấy chú nghĩ rằng tại sao đã đi vào khóa học rồi bây giờ 3 ngày cứ tu liên tục mà nghĩ rằng tu là chuyện của Phật tử chứ không phải chuyện của mình. Pháp Hòa sợ mấy chú hiểu vậy đó. Cho nói không, Phật tử tu mình cũng tu, vì mình người tu mình còn phải tu hơn gì nữa. Rồi sợ lễ Quan Âm không hiểu và phải ngồi giải thích mỗi danh hiệu là ý nghĩa như vậy. Giống như hồi sáng lúc mà nói đại chúng ngồi nhắm mắt lại tưởng Đức Quan Âm rồi quý vị nguyện cầu. Pháp Hòa có nguyện gì cho bản thân mình đâu. Có một điều Pháp Hòa khởi tâm thôi. Cho các thầy, các chú trẻ, nói chung là người tu á, nhận được cái ý thức, cái trách nhiệm của mình mà tiếp nối con đường của Phật Pháp. Tại vì mình thế nào rồi một ngày nào mình cũng đi, mình cũng bỏ hết, không có gì mình mang theo hết. Nhưng mình sẽ thấy rằng nếu mình đi mà có một người nào tiếp tục cái công việc của mình thì mình sẽ vui hơn, mình sẽ an lòng hơn. Mà giờ thí dụ tới đó không ai cũng phải an lòng đi thôi chứ sao? Nhưng mà mình biết nghĩ đến cái lớn, cái xa, cũng giống như là quý vị đi làm để dành tiền cho con mai mốt đi học. Thì bây giờ người tu cũng vậy thôi. Bởi vì mình tu mình cũng có cái cá nhân của mình. Những cái gì mình đầu tư là mình muốn làm cho người sao, làm cho mọi người, làm cho tập thể. Mà nếu muốn làm cái đó mà cứ tối ngày ai nói gì mình cũng buồn, mình tổn giảm. Còn mình thấy ai làm gì mình khuyến. Cho nên Pháp Hòa thấy mấy chú mà lại Phật được rồi, nói ráng đi con. Một lại Quan Âm là một lời cầu nguyện, một pháp tu khuyến tấn cho tăng ít lên. Còn nếu mình thấy người ta lại, mình nói lại gì, lại chi, lại rồi làm tội cũng vậy hà. Nhưng mà nếu người ta không là không lại đó, cái giờ đó người ta thay vì người ta là không, ta lại mình ta không lại, cái ta làm tội hả tiếp. Còn người ta có làm nhưng mà giờ người ta còn trích ra tiếng một hồn, ta lại giảm nghiệp được tiếng. Cho mình có tu là có giảm nghiệp. Quý vị có tin là ngày hôm nay quý vị đã chai hết nửa ngày không? Mình đi chùa thì cái từ cái thân khẩu ý của mình bắt đầu nó tĩnh lặng bớt. Ngày hôm qua có anh em á, ở xa, nó buồn quá, nó phone Pháp Hòa, nó nói con buồn quá, hỏi mà con nản, con không muốn làm Phật sự nữa. Trời ơi, con vô trong cái bếp nó mệt mỏi. Cái Pháp Hòa mới nói thôi ráng đi. Ai cũng đều là những người đang trên con đường tu. Nhưng mà bây giờ cứ nghĩ đi. À, nó nói vậy chứ. Pháp Hòa khuyên nó xong, nó nói vậy nè. Nó nói mà nghe xong rồi thôi giờ con cũng mừng. Cũng may là có cái chùa nhốt mấy người đó lại. Trời ơi, mấy cái người này mà không có cái chỗ, không có cái chùa mà nhốt họ lại, ra ngoài họ hoành hành còn khổ biết bao nhiêu người nữa. Nói một câu chân lý vậy đó. Nhưng mình nghe xong rồi mình cũng tự hổ thẹn. Rồi mình tự mình phát tâm, mình chuyển hóa mình thêm nữa. Để cho con em mình nó đừng có nhìn mình theo một cái cặp mắt hay là cái hiểu của mình nó sai lầm quấy như vậy. Tức là mình cũng có một chút gì đó để cho nó thấy. Nhưng mà rồi nó nói, nó đi rồi nó nói lại, nó nói cũng may có cái chùa nhốt mấy người đó lại. Nghe vậy thôi, nhưng mà nói vậy cũng có nghĩa là làm cho mình nản lòng thối chí. Nhưng mình tu là để làm gì? Mình thấy như vậy đó, mình cố gắng. Người nào mà nói được cái lỗi mình là ai? Ai của mình? Thầy mình. Mình làm đúng mà người ta khen là ai của mình? Bạn của mình. Mà mình làm trật mà người ta cứ khen miết là ai của mình? Kẻ thù của mình. Mình hung dữ muốn chết mà người ta gặp mình, nói trời ơi chị hiền như Bồ Tát, như Phật vậy. Cái câu đó nghe cẩn thận lại nghe. Nó nhiều khi nó nghĩa khác à. Mình làm sai mà người ta chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy mình. Mình làm đúng mà người ta khen, bạn mình. Mình trật mà người ta cứ khen mình, vì mình tưởng đó là mình làm đúng, mình cứ làm tiếp. Nhiều khi vô tình người đó hại mình. Thường hay thọ trì lời ác của Bồ Tát, ấy gọi là Bồ Tát giả danh. Tức là những gì mà nãy giờ mình nói là Bồ Tát giả danh. Thiện nam tử hoặc có chúng sanh phát tâm Bồ Đề, muốn được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe trong vô lượng kiếp khổ hạnh tu tập đạo pháp rồi, sao mới được? Nghe rồi khởi tâm ăn năn, mặc dù tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, chẳng biết hổ thẹn, không sanh lòng thương người, ưa vâng theo ngoại đạo, giết dê tế trời, dù có chút lòng tin mà không bền chắc, vì sự vui ngũ dục mà tạo ra nhiều tội ác, ỷ sắc đẹp sức lực thân mạng của cải, khởi tâm kiêu mạn, hành động điên đảo không được lợi ích, vì nỗi vui sinh tử mà bố thí, vì cảnh vui cõi trời mà thọ trì giới cấm, dù tu thiền định là vì muốn sống được sống lâu, ấy là Bồ Tát giả danh. Ta là ở đây kết luận Đức Phật nói là những cái gì mà nãy giờ quý vị nghe đó, tức là Đức Phật chỉ cho mình, rồi mình tự kiểm coi cái điểm nào mình yếu thì mình cố gắng. Rồi chiều nay mình nghe Bồ Tát thật, hồi nãy giờ mình nghe Bồ Tát giả rồi, không? Giả nghĩa là gì? Nghĩa là mình có cái danh mà không có thực là Bồ Tát. Thí dụ giờ ta gặp cái Bồ Tát, ta nói ô Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, đây là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm thì ai cũng biết là từ bi. Mà nếu mà bữa nào Bồ Tát Quan Âm không từ bi thì ta nói Bồ Tát này giả. Thôi mình hồi hướng để mình công phu chiều.